Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 6 Tăng trưởng về thể chất. Người ta thường nói sức khỏe quý hơn vàng, bởi người có sức khỏe sẽ có nhiều thuận lợi để thành công trong công việc của mình, nhất là trong thế giới đầy bất trắc và việc cạnh tranh sinh tồn nhiều nghiệt ngã luôn bủa vây chung quanh chúng ta ngày nay. Nghịch cảnh không miễn trừ một ai cả, nhưng để thắng hơn những khó khăn trở ngại này, người có sức mạnh về thể chất chính là một trong những điều kiện vô cùng cần thiết để giúp họ vượt qua hoàn cảnh một cách hữu hiệu hơn. Bởi vì thân thể khỏe mạnh chính là nền tảng để dễ dàng phát triển trí lực, khả năng suy luận, phán đoán sự việc cũng như hành động, xử lý công việc được nhanh chóng và đúng đắn. Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan, Ngài luôn sẵn sàng cho con cái của Ngài một thể chất vẹn toàn để có thể làm được việc lành Chúa muốn khi Ngài đã dựng nên con người ngay từ những ngày đầu sáng thế. Nhưng chỉ vì tội lỗi của chính mình mà tổ phụ loài người đã phá hủy những điều tốt đẹp của Chúa ban cho, để rồi con người phải đối đầu với bao nan đề từ những hệ lụy của sinh, bệnh, lão, tử luôn đè nặng trên vai. Cho nên tuổi thọ con người ngày nay với hơn 60 năm một cuộc đời mà so với tổ phụ mình đã từng sống trên đất đến con số trên 900 năm tuổi thì quả là vô cùng ngắn ngủi. Đời người đã ngắn ngủi mà chúng ta còn không biết giữ gìn hay phát triển thể chất mà bản thân mình đã nhận lãnh từ nơi Chúa để sống hữu ích cho Đức Chúa Trời thì thật là dại dột thay. Do đó, lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19 câu 20 đã nhắc nhở chúng ta rằng: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đây là lời kêu gọi của sứ đồ Phao-lô dành cho con dân của Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay phải ghi nhớ rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Đây là điều thật cao quý và vinh hiển vô cùng. Chúng ta cần phải trân trọng giữ gìn cho thân thể của mình được thanh sạch, cũng như phát triển thể chất mà mình đang có đúng mức để được Chúa dùng đem lại hữu ích cho nhà của Ngài. Hơn thế nữa, thân thể ấy cũng không thuộc về mình, bởi chính Ngài đã dựng nên và cũng chính Ngài phải trả bằng một giá rất cao để mua chuộc chúng ta cho Ngài. Thì lẽ nào chúng ta lại có thể xem thường mà phung phí thân thể vào những điều xấu xa vô bổ khác? Nhưng trái lại, chúng ta cần phải hết lòng tin kính Chúa, biết ơn Ngài mà bảo trọng và nuôi dưỡng phát triển thể chất của mình để xứng hiệp với nơi ngự của Đức Thánh Linh mà làm vinh danh Chúa. Điều thứ nhất, phát triển thể chất cho xứng hiệp với nơi ngự của Đức Thánh Linh. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Khi chúng ta đã tin nhận Chúa, được làm con của Đức Chúa Trời, thì điều rất vinh dự là thân thể chúng ta được Chúa chọn làm đền thờ của Đức Thánh Linh ngự bên trong. Vì vậy, để xứng đáng là đền thờ của Chúa, chúng ta phải phát triển thể chất cho xứng hiệp qua việc ăn uống và làm việc hợp lý theo lời Chúa dạy. Người đời còn nhận biết vai trò quan trọng của việc phải phát triển thể chất của con người. Cho nên, chương trình giáo dục thể chất là một trong những nội dung giáo dục được nhà nước đưa vào nhà trường với mong muốn đào tạo một thế hệ trẻ Việt Nam có đủ tiền đề để phát triển trí tuệ, khỏe mạnh về thể chất, phong phú về tinh thần và trong sạch về đạo đức. Huống chi, đối với con cái của Đức Chúa Trời, khi nhận biết thân thể của mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng tuyệt đối thánh khiết và cao trọng, đang ngự bên trong thân thể của chính mình, thì vấn đề chúng ta phải quan tâm đến việc phát triển thể chất, sao cho xứng hiệp với nơi ngự của Ngài, còn đóng một vai trò quan trọng, cao gấp bội lần nữa. Bởi thể chất là chất lượng cơ thể của con người, có thể sử dụng vào một công việc nào đó, được khéo léo, sáng suốt, linh hoạt, nhanh nhẹn và hiệu quả hơn. Phát triển thể chất là quá trình hoàn chỉnh hình thái bên ngoài cùng chức năng bên trong của cơ thể, giúp cơ thể đó có khả năng thích ứng với môi trường chung quanh, gia tăng khả năng chống lại bệnh tật và trang bị được những kỹ năng sống và làm việc hiệu quả cho Chúa. Những yếu tố tác động đến quá trình phát triển thể chất có thể kể là di truyền bệnh tật, môi trường sống, chế độ dinh dưỡng và thói quen vận động hay cách rèn luyện thân thể của con người. Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới, thì sức khỏe của con người chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền chỉ chiếm 15%, 10% do nhân tố xã hội, 8% do điều kiện trị liệu, 7% do khí hậu và đến 60% do chính bản thân con người đó. Vì thế, để sử dụng được hết tác dụng của 60% thuộc về bản thân mình này, nhằm phát triển đúng mức thể chất Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta để làm vinh danh Chúa là một điều vô cùng quan trọng. Điều này đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải học biết lời dạy của Chúa để nghiêm túc thực thi. Người Do Thái sở dĩ được nổi trội hơn mọi dân trên thế giới về chỉ số IQ và khả năng làm việc hiệu quả hơn người, ngoài yếu tố di truyền Đức Chúa Trời tạo dựng nên họ, còn bởi họ đã khôn ngoan thực hành lời dạy của Chúa một cách nghiêm túc. Ví như ngày nay, ai cũng biết bệnh tật đi vào từ cửa miệng của con người. Dù không thiếu người, cũng ráng sức kiêng khem, nhưng làm sao tránh được những tác động khác như môi trường và lương thực ô nhiễm từ nhân tố xã hội mà họ đang sống. Trong khi cộng đồng người Do Thái, họ luôn nghiêm túc giữ gìn cách ăn uống theo lời Chúa dạy. Chẳng hạn như họ chỉ ăn thịt các con vật tinh sạch theo luật cựu ước như bò, dê, cừu, gà, vịt, ngỗng, bồ câu, cá có vảy. Họ không ăn huyết hay thịt con vật chết ngợp, chỉ ăn con vật phải tươi sống để có thể cắt bỏ được hết tiết. Là con cái Chúa, chúng ta rất cần phải lưu tâm đến việc ăn uống. Ngoài việc ăn uống sạch để giữ gìn sức khỏe, thì tiết độ trong ăn uống cũng là vấn đề cần quan tâm. Bởi con người có thể chết do thiếu ăn, nhưng cũng sinh nhiều bệnh tật và chết do ăn uống vô độ. Khi chúng ta biết khôn ngoan trong việc ăn uống, thì điều đó sẽ luôn đem đến cho chúng ta điều ích lợi cho sức khỏe, thể chất của mình để có thể phục vụ Chúa tốt hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phát triển thể chất qua làm việc và vận động cơ thể để khỏe mạnh hơn nữa. Lời Chúa trong Roma chương 12 câu 11 đã dạy rằng: hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Tập thể dục, siêng năng trong công việc là những cách vận động hiệu quả giúp tăng trưởng thể chất của con người. Vì thế, để xứng hiệp với nơi ngự của Thánh Linh Đức Chúa Trời, chúng ta phải giữ gìn thân thể mình cho thanh sạch, quan tâm đến những yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng trưởng thể chất của mình, để rồi chúng ta có thể dâng thân thể tốt nhất của mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, phát triển thể chất để lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, thì thân thể ấy chẳng những phải được giữ cho xứng hiệp với nơi ngự của Ngài, mà còn phải phát huy được tác dụng khiến cho mọi người chung quanh nhìn thấy sự vinh quang của Chúa tỏa sáng trên cuộc đời của chúng ta nữa. Hay nói khác đi, chúng ta phải lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết thuận phục dâng thân thể mình trong tay Chúa sử dụng, thì đấng quyền năng mới có thể tự do hành động trong đời sống của chúng ta. Ngài sẽ sử dụng thân thể của chúng ta làm đồ dùng về sự công bình của Ngài. đó là Chúa có quyền công bố phúc âm của Ngài qua môi miệng của chúng ta. Ngài có thể bày tỏ lòng nhân từ thương xót của Ngài qua sự giúp đỡ người khác bằng chính đôi tay và khối óc của chúng ta, cũng như Ngài có thể chạm đến lòng người bằng cách sử dụng tấm lòng đã được đổ đầy tình yêu từ Chúa của chúng ta cho người khác. Để được như vậy, cơ đốc nhân cần phải quan tâm phát triển thể chất để được Chúa sử dụng cuộc đời mình làm vinh hiển danh Chúa. Cho nên, là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta cần nhận thức thân thể mình là nơi ngự vinh hiển của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Hãy sống tin kính Chúa, bày tỏ lòng biết ơn Ngài qua việc dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ngài, vì đó là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. Chúa muốn chúng ta tăng trưởng không ngừng cho đến ngày gặp Ngài, trong đó tăng trưởng thể chất là điều cần yếu. Vậy nên, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó thác chính mình chúng ta cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Theo thư Roma chương 6 câu 13.
Xanh cả đêm bạc vàng cho